Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 3 khẳng định, hai luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương, nghi phạm giết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở Malaysia, là các luật sư giỏi. Tuy nhiên, khẳng định của ông Lê Hải Bình dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân đối với công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, vốn đang bị dư luận cho là quá chậm chạp và kém hiệu quả, đặc biệt qua vụ Đoàn Thị Hương. Cập nhật thông tin về trường hợp của cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2, người phát ngôn Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 3, Việt Nam đảm bảo rằng hai vị luật sư bào chữa cho nghi phạm Hương lần này là hai luật sư rất giỏi. Ông Bình cho biết thêm rằng các công tác triển khai luật sư để bảo hộ pháp lý cho Đoàn Thị Hương đang diễn ra. Tại cuộc họp báo, các phóng viên còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong những sự kiện được dư luận quan tâm gần đây, như vụ bé gái người Việt bị giết tại Nhật hay vụ một người Việt tự vẫn tại trung tâm di trú của Nhật, vụ 43 ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon. Câu trả lời của phát ngôn Lê Hải Bình nói chung là Việt Nam đang làm việc với nhà chức trách nước sở tại để xác minh thông tin, sẽ cung cấp vào thời điểm phù hợp và sẽ có các bước bảo hộ công dân thích hợp. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận định, công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hiện chưa tốt. Nguyên nhân, theo ông, có thể là do thiếu nhân lực ở các lãnh sự quán và do Việt Nam chưa ký các hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Trong khi đó, luật sư Trần Thu Nam của Đoàn Luật sư Hà Nội lại cho rằng có rất nhiều bất cập dẫn đến tình trạng xử lý chậm và thiếu hiệu quả. Ông nói,
bản chất của cái vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích pháp cho công dân Việt Nam á, thực ra trong nước nó vẫn không đạt được những cầu vũ khí ở nước ngoài với cái trình độ của đại sứ quán với cái hoạt động không chuyên nghiệp, cho nên là ít có những trợ giúp mang tính chất là kịp thời cũng như là đầy đủ đối với những cái người mà công dân Việt Nam phải gặp những cái trường hợp bị nạn như cô Hương chẳng hạn. Có những vụ việc thì nói rằng là khi mà xảy ra sự việc ở nước ngoài thì họ Việt Nam sẽ nói rằng đấy là sẽ phụ thuộc vào cái xử lý của pháp luật nước ngoài, của chính quyền nước ngoài, họ trốn tránh bằng cách như thế. Tôi thấy rằng họ đang đẩy cái trách nhiệm cho các cái cơ quan nước ngoài.
Theo luật sư Nam, nếu Việt Nam có một quy trình công khai, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các cán bộ lãnh sự quán, chẳng hạn trong thời gian bao lâu phải có mặt để nắm thông tin và báo cáo tình hình về công dân Việt Nam ở nước ngoài, phải trợ giúp cho họ như thế nào, mức trợ giúp bao nhiêu, v.v., thì sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cho công dân Việt Nam.
Tôi cũng chưa gặp hoặc chưa đọc được một cái quy định pháp luật nào khi mà công dân Việt Nam ở nước ngoài mà tị nạn ấy, thì cái nghĩa vụ của các cái đại sứ quán, của những cái chuyên gia pháp luật, hoặc các nhà ngoại giao chẳng hạn ở cái nước đó, sẽ phải làm cái gì và trong thời gian bao nhiêu lâu và cái mức hỗ trợ trong một cái vụ việc nó là bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì tôi chưa đọc được một cái quy định nào như vậy. Thì có lẽ là có thể là tôi chưa biết, hoặc là có thể là họ không công khai cái việc đó. Tôi nghĩ rằng là có lẽ nó còn bất cập ở cái khoản đó.
Riêng trong vụ Đoàn Thị Hương, luật sư Thuận cho rằng nguyên nhân xử lý chậm trễ lúng túng của cơ quan ngoại giao Việt Nam còn vì yếu tố nhạy cảm tế nhị. Ông nói,
đây là một quan hệ rất là tế nhị, và cái tình hình diễn biến qua cái vụ đó mình cũng thấy nó cũng dẫn đến căng thẳng ngoại giao cả Mã Lai và Triều Tiên. Quan hệ Việt Nam với Bắc Triều Tiên cũng là quan hệ có thể gọi là cũng là sâu chuỗi, cho nên nó làm vấn đề lên tiếng trong trường hợp đó thì tôi nghĩ là nó có lĩnh vực tế nhị phức tạp.
Cả hai luật sư đều cho rằng cần phải cải thiện công tác lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài để đảm bảo quyền lợi cho công dân Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận nói,
vấn đề quan trọng là cái việc nhanh chóng được tiếp cận là công tác lãnh sự đó, tức là đại sứ quán hay là tổng lãnh sự phải nhanh chóng tiếp cận với những công dân Việt Nam khi liên quan đến vấn đề pháp luật.
Còn luật sư Trần Thu Nam nói, nếu không muốn bị một bài học như trong vụ Đoàn Thị Hương, Việt Nam cần phải nhanh chóng xây dựng một quy trình xử lý cụ thể cho các trường hợp công dân Việt Nam gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp lý ở nước ngoài.
Sau cái vụ việc này thì tôi cũng mong rằng là chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng được một cái quy trình xử lý, nghiệp vụ xử lý khi mà một tình huống xảy ra như tương tự như vậy, sẽ có một cái bộ phận chuyên nghiệp để xử lý nhanh chóng. Liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, rồi liên hệ với các cơ quan pháp luật, luật sư chẳng hạn, để bảo vệ cho cái công dân của mình. và lên tiếng ngay lập tức và gửi những cái thông tin lên truyền thông để cho mọi người nắm được rằng là cái quyền lợi của người dân Việt Nam ở nước ngoài được chính quyền Việt Nam quan tâm.
Ngày 29 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương tại nhà tù Ca Giang. Trong buổi gặp này, phía Việt Nam đã giới thiệu luật sư Hisiam T. Toktek để bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cùng với luật sư Naran Singh đã được chọn trước đó. Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết người trong phiên tòa đầu tiên ở Malaysia vào ngày 1 tháng 3. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4. Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm người Indonesia Siti Asia đã bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX, một hóa chất đã bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt, lên mặt ông Kim Jong Nam, khiến ông này tử vong ngay sau đó.
Blogger Việt Nam Phạm Thanh Nghiên hôm 30 tháng 3 đã được Frontline Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Dublin, Ireland, chọn vào vòng chung kết cho giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017 cùng với 4 người ở các châu lục khác nhau. Giải thưởng hàng năm của Frontline Defenders công nhận thành tích của các nhà hoạt động bên vực quyền con người, bất chấp rủi ro và thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng. Tuy vậy, đã có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và quảng bá nhân quyền tại đất nước mình. Theo tin của Frontline Defenders, năm nay ban giám khảo đã xem xét 142 nhà hoạt động được đề cử từ 56 quốc gia. Rốt cuộc, 5 nhà hoạt động nhân quyền đã được chọn vào vòng chung kết xét giải. Đó là các nhà hoạt động đến từ Ukraine, Nicaragua, Nam Phi, Kuwait và Việt Nam. Về blogger Phạm Thanh Nghiên, Frontline Defenders viết, Phạm Thanh Nghiên, một blogger người Việt, đã trải qua 4 năm tù giam vì đã công khai những hành động vi phạm đối với gia đình ngư dân, ra sức bảo vệ thân nhân khi các ngư dân này bị tuần duyên Trung Quốc giết hại. Sau khi ra tù, cô bị quản chế tại gia. Trong thời gian đó, cô đã thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ nhân quyền và đã đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền viết tiếp, nhà của cô bị đột nhập, cô bị cản trở khi đi khám chữa bệnh, nhà bị khóa trái cửa nên cô không ra ngoài được. Và khi đi làm giấy đăng ký kết hôn, cô cũng bị chính quyền bác. Cô là nạn nhân của nhiều vụ tấn công gây thương tích nhằm ngăn chặn các hoạt động tranh đấu mạnh mẽ nhưng ôn hòa của cô trong việc phơi bày các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Andrew Anderson, giám đốc điều hành của Frontline Defenders cho biết, năm nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền này đã chứng tỏ sự kiên cường, ý chí bền bỉ khi đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng, thường là những mối đe dọa đối với mạng sống của họ. Thông cáo báo chí của Frontline Defenders viết, tất cả những nhà hoạt động nhân quyền nằm trong danh sách chung kết của giải bảo vệ nhân quyền năm 2017, cũng như gia đình của họ đều phải đối diện với các cuộc tấn công, các chiến dịch phỉ báng, quấy rối bằng pháp luật, đe dọa tử hình, án tù và hăm dọa. Frontline Defender hoạt động để phơi bày và bảo vệ năm nhà hoạt động vừa được đề cử, những người có đóng góp vai trò quan trọng đối với các phong trào nhân quyền tại đất nước và cộng đồng của họ. Ngoài Phạm Thanh Nghiên, 4 người khác được chọn vào chung kết là bà Nonne Manhuma, nhà tranh đấu vì môi trường và quyền sử dụng đất đai của Nam Phi. Ông Adul Hakim Al-Fadi đang bị cầm tù vì hoạt động ôn hòa tranh đấu cho cộng đồng người Bedouin vô tổ quốc và các cộng đồng thiểu số khác ở Kuwait. Nhà bảo vệ nhân quyền Francisca Gramigre-Torre, người lên tiếng chống lại tác hại môi trường ở Nicaragua, và luật sư nhân quyền Imin Kotpedinov ở Crimea, Ukraine. Ông Anderson nói trong một thông cáo, giải thưởng của chúng tôi thừa nhận tính dũng cảm của Nonle, Francisca, Adul Kahim, Imin và Phạm Thanh Nghiên. Cuộc tranh đấu của họ đã gây chú ý và chúng tôi tại Ukraine ủng hộ cuộc tranh đấu cho nhân quyền của họ. Frontline Defenders sẽ công bố người được chọn cho giải thưởng người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017 tại một buổi lễ cử hành tại tòa thị chính Dublin, Ireland vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Giải thưởng Frontline Defenders đã được tổ chức hàng năm từ năm 2005 để tôn vinh những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, tranh đấu ôn hòa và bằng những hành động can đảm đã đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho người khác trong khi bản thân họ phải đối đầu với nguy hiểm.
Sản phẩm Made in Việt Nam được xếp hạng cao hơn hàng Made in China về mức độ tin cậy trên thế giới nhưng lại không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay ở trong nước. Theo khảo sát của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức, sản phẩm Made in Việt Nam có vị trí cao hơn sản phẩm Made in China với thứ hạng 46 trên thế giới về độ tin cậy. Trong phúc trình Made in Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra sản phẩm được tin tưởng nhất thế giới, sản phẩm của Trung Quốc đứng sau Việt Nam ba bậc. Sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về tính kinh tế và được ưa chuộng nhất ở Ecuador và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo đánh giá của Statista, trong khi hàng Trung Quốc được yêu thích tại chính đất nước của họ, thì hàng Made in Việt Nam lại không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Phúc trình của Statista cho thấy hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42 trên 52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa Việt Nam. Một chủ kinh doanh chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng trẻ em ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết, dù người Việt Nam có xu hướng muốn dùng sản phẩm nội địa, nhưng hàng Made in Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của họ và do đó phải tìm đến hàng nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc.
Ở Trung Quốc thì nó rẻ lắm mà nó bắt chước mẫu mã của nước ngoài rồi các thứ ấy. Cái hàng gì ra mới hot là nó có rồi, mẫu mã thì nó cũng đẹp, chỉ là chất lượng thì nó cũng bình thường thôi, giá thì nó rẻ, giá tuyệt đối là giá nó tốt hơn nhiều so với cạnh tranh nhiều so với các cái hàng khác.
Việt Nam đã nhiều lần phát động chiến dịch người Việt dùng hàng Việt để quảng bá cho sản phẩm chất lượng cao trong nước, nhưng xu hướng hướng ngoại của người Việt thích dùng hàng nước ngoài vẫn mạnh. Một trong những lý do đó là do mẫu mã của sản phẩm Made in Việt Nam còn nghèo nàn. Đây cũng là lý do hàng Việt Nam bị người tiêu dùng thế giới đánh giá rất thấp trong báo cáo Made in Country Index 2017. Chủ cửa hàng Nguyễn Vũ Quân khẳng định điều này.
Hàng Việt Nam mình mẫu mã nó kém, nó lại đắt, chứ nhiều cái nó có thì nó lại đắt. Người Việt vẫn phải dùng hàng Trung Quốc vì những cái hàng Trung Quốc nó nhiều hơn, tức là nó có đủ thứ hơn, đáp ứng được nhu cầu. Còn những cái mặt hàng mà của Việt Nam nó không đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại nhé.
Theo đánh giá của Statista, người Việt đánh giá cao hàng Nhật. 100% người Việt được hỏi trong khảo sát Made in Country Index 2017 tin tưởng và đánh giá tích cực sản phẩm Made in Japan. Tuy nhiên, mặc dù tin tưởng và ưa chuộng hàng của Nhật, nhưng phần đông người Việt không có khả năng mua sản phẩm Nhật vì giá cao, theo ông Quân. Theo truyền thông trong nước, thì sau những vụ việc nhiễm độc từ hàng Trung Quốc, người Việt Nam đã bắt đầu tìm đến hàng nội địa và những sản phẩm nước ngoài giá phải chăng. Đó là một trong những lý do hàng hóa từ các nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Malaysia đang trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Theo ông Quân, đánh vào tâm lý người Việt hiện nay không thích hàng Trung Quốc, nhiều sản phẩm dán mác Made in Việt Nam đã được sản xuất ở Trung Quốc để giảm giá thành.
Nhưng mà nội dung thì là đặt ở Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì là người Việt Nam tâm lý là không thích dùng hàng Trung Quốc, nhưng mà người Việt Nam lại không làm được mà phải đặt ở bên Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì nó giá nó rẻ hơn. Nếu mà làm tại sản xuất tại Việt Nam thì giá nó phải đắt.
Tuy được đánh giá cao hơn Made in China, nhưng hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vẫn ở nhóm rất thấp. Trong 52 thị trường sản xuất được khảo sát, sản phẩm của Trung Quốc đứng gần áp chót. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Đức, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 các nước có sản phẩm có uy tín nhất thế giới, trong đó các nước châu Âu chiếm đa số. Nhật Bản xếp đồng hạng 8 với Mỹ và Pháp. Sản phẩm của Đức đứng đầu danh sách Made in Country Index năm nay. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật quanh đảo Ba Bình đang tranh chấp trên Biển Đông. Chính phủ Việt Nam gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 30 tháng 3 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Đài Loan đã tiến hành các cuộc tập trận trong tuần qua quanh hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, có tên quốc tế là Ituaba, trong vùng quần đảo Trường Sa. Reuters và truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tại một buổi họp báo tại Hà Nội rằng việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình Biển Đông. Theo Thời báo Đài Bắc, Đài Loan trước đó đã tuyên bố tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 3, từ 8 đến 21 giờ. Cơ quan tuần duyên Đài Loan tuyên bố đây là một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ban đêm đầu tiên dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn. Đài Loan nói các cuộc tập trận này là một phần trong lời hứa của bà Thái nhằm biến đảo Ba Bình thành một căn cứ cứu trợ nhân đạo. Trong nhiều năm trước, Đài Loan đã có nhiều hành động nhằm khẳng định hơn những tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này bằng cách đầu tư hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng và tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự và các cuộc tuần tra hàng hải. Những hành động này của Đài Loan chỉ được tăng cường sau khi Tòa Quốc tế tại La Hay vào tháng 7 năm ngoái phán quyết rằng đảo Ba Bình thực chất chỉ là một bãi đá theo quy định của Công ước Quốc tế về luật biển, nên nó không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Đài Loan xâm phạm đảo Ba Bình một cách bất hợp pháp, như cử quan chức ra khu vực này. Việt Nam là một trong ba nước có tuyên bố chủ quyền đảo Ba Bình và đã xây dựng nhiều cơ sở cũng như đưa quân đội đến các đảo lân cận. Đài Bắc coi đây là một mối đe dọa. Đài Loan, theo nhận định của truyền thông trong nước, chiếm trái phép Ba Bình, đảo tự nhiên có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam với diện tích gần 0,5 km vuông.